Tăng thành tựu, thờ thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu và chúng thành tựu. Trong Địa Tạng thì gồm có 13 phẩm, nhưng mà chỉ cần nghe cái câu như vậy ta nghe một thời Đức Phật ở tại chúng á, thì quý vị đã đọc, có thể đọc hết bộ kinh Địa Tạng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chữ như thị tức là nói đến tín. Như vậy thì chúng ta trước nhất là phải muốn bước vào Phật Pháp, muốn mở toan địa ngục, muốn phá được cái vô minh điên đảo của chúng ta mà nằm sâu ở trong cái vũng lầy của sinh tử, thì trước hết chúng ta phải có niềm tin. Bây giờ xin lỗi quý vị là chúng ta ngồi trong đạo tràng này cũng như tất cả các cái đạo tràng khác, thì tất cả các cái vị mà gọi các cái vị mà đến với Tam Bảo thì các vị muốn gì? Có lẽ là đương nhiên là ai cũng nói rằng muốn thành gì? Muốn thành Phật, muốn đến cảnh giới Niết Bàn. Nhưng khi chúng ta muốn thành Phật thì muốn được đến cảnh giới Niết Bàn, tức là muốn được gì? Muốn được về Tây Phương Cực Lạc, muốn được giải thoát thì chúng ta phải giác ngộ. Muốn giác ngộ thì trước hết chúng ta phải đặt niềm tin. Ngồi đây là chúng ta tin cái gì mà ngồi đây? Chúng ta tin rằng Phật sẽ chứng minh cho chúng ta. Chúng ta tin rằng Phật Bồ Tát sẽ hộ niệm cho chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi vũng lầy sanh tử. Chúng ta tin. Rằng nghĩa là ngồi đây như vậy thì các vị thần linh, các vị thiên lâm bát bộ, các vị Bồ Tát ở mười phương sẽ biết rằng ta là người có tu và có quy tâm bảo. Và nhờ cái biết đó mà có thể khi mà chúng ta đứt bóng thì các ngài cũng quen biết theo cái kiểu mà chúng ta quen biết, thì các ngài có thể phóng hào quang đưa chúng ta lên, vì bà con chúng ta là bà con của các ngài. Vậy thì rõ ràng là chúng ta đã đặt cái niềm tin như vậy là không đúng rồi. Vậy thì tin tiến thành tựu ở đây tức là nói về có niềm tin, nhưng mà tin rằng chúng ta có tự tánh nhiệm màu, tin rằng chúng ta có chân tâm. Vì chúng ta tin có cái chân tâm thanh tịnh trong sáng, cho nên chúng ta ngồi đây để tìm về với mảnh đất tâm trong sáng của chúng ta và xả bỏ tất cả mọi ưu phiền, xả bỏ tất cả mọi sự tiền phước mà do cái tâm điên đảo đã dẫn sành chúng ta. Cho nên chúng ta xác quyết niềm tin, đó gọi là tín thành tựu. Tín là tín nơi trong tự tánh nhiệm màu, tín là tín nơi trong cái thể tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta ngồi đây. Như vậy thì chúng ta ngồi đây nghe cái gì? Nghe ai? Tức là nghe chư Phật thuyết pháp, nghe chư Bồ Tát thuyết pháp, nghe pháp sư, nghe đạo sư thuyết pháp để chúng ta được hiểu, chúng ta được biết. Chỉ nghe đó là không thành tựu. Mà ở đây nói là văn thành tựu, tức là khi mà chúng ta có tín thành tựu thì cái thứ hai là ngã văn là ta nghe. Như vậy nghe theo cái kiểu gì để được gọi là thành tựu? Như vậy ở đây là nghe cái gì? Nghe là nghe tự tánh, bởi vì chúng ta tin rằng tự tánh nhìn màu thì chúng ta phải nghe cái tự tánh đó nói chứ. Chứ đâu có phải là nghe bà A nói, nghe bà Đen nói, nghe bà Điểm nói, nghe bà Quẹo nói. Đó. Như vậy thì chúng ta khỏi đi bà Đen, chúng ta cũng khỏi đi bà Điểm. Bởi vì chúng ta ưa nghe bà Đen nói hay là chúng ta ưa nghe bà Điểm nói thì đương nhiên chúng ta phải cầm nhang, cầm đèn là đến bà Điểm để lâm râm nghe bà Điểm nói. Không, ví dụ như là chùa ở ngoài Hà Nội đó, tức là ở ngoài cái trung tâm Ly Lâu, hồi trước kia có cái trung tâm Phật giáo là trung tâm Ly Lâu, và có những cái trung tâm như là trung tâm Đại La hay là trung tâm Hoa Lư, ở những nơi địa danh đó có những cái chùa như là chùa Bà Ngô, thì cái chùa đó đáng cho chúng ta cầm nhang đến. Và cái chùa Bà Đen cũng đáng cho chúng ta cầm nhang đến. Nhưng mà cầm nhang đến không phải nhờ bà Ngô hay là bà Đen, bởi vì bà Ngô là bà Bách. Mà sở dĩ cái làng đó họ thờ bà Ngô tức là bà Bách á, thì vì cái dân làng á, trong cái năm đó, trong cái tháng đó, trong cái ngày đó, bởi vì nó mất cái mùa, tất cả những cái loại khác nó mất mùa, nhưng mà riêng cái loại Bách á, thì nó lại không mất mùa. Do đó cho nên cả làng đó người ta cất cái chùa gọi là chùa Bà Ngô để mà kỷ niệm Bách. Cũng như là ở ngoài Bình Định á, khi nào đám giỗ đám tiệc này khác cái nọ thì người ta phải có bánh đa, tức là cái bánh người ta gọi là bánh tán hay người ta gọi là bánh đa. À, bánh đa đó tức là coi như là có cái tục truyền là khi mà Nguyễn Huệ mà từ ở trong Bình Định này á, mà đi ra thẳng ngoài gọi là coi như là đế đô á, thì đương nhiên là phải lập ra thành cái tổ ba ba, tức là ba người mà không được nấu nướng, đi suốt cả ngày đêm 24/24 mà không được dừng lại, cũng không được nấu nướng để mà ăn. Thì như vậy thì ông ta mới nghĩ ra là phải làm một cái loại bánh gì đó mà có thể mang đi mà không cần phải nấu nướng cũng ăn được, miễn là đồ ăn có mang theo, được cuộn một cuộn thiệt dài và thiệt lớn như thế này, thì cái bánh đa nó mới lớn này, để trong đó đủ đồ gia vị anh cuộn lại, thì một anh á là nằm trên võng á để mà vừa ăn vừa ngủ, còn hai anh kia là vừa khiêng vừa chạy, thì một anh á xong ngủ đã rồi xuống mới thay thế một anh khác lên nằm ngủ để mà ăn, hai anh kia khiêng chạy là cứ như vậy mà đi liên tục 24/24. Bây giờ có anh nào mệt đâu, anh nào cũng ăn ngủ đã rồi xuống, cho anh khác lên. Và khi mà đánh cái trận Đông Đa thắng xong rồi thì đem cái bánh tráng đó, gọi là bánh tráng chứ không phải là bánh đa, nhưng mà đem cái bánh tráng đó mới tặng cho cái dân làng ở cái vùng Đông Đa đó, thì cái tục lệ ngoài đó người ta không gọi bánh tráng mà người ta gọi là bánh đa. Mà ở trong Bình Định ấy, thì người ta dùng cái bánh tráng đó là một cái thiết tán theo cái kiểu mình bẻ, mà người ta để đây là bẻ, để lên đạo là bẻ, xuống là phải ăn. Tôi nói như vậy tức là tôi nói là khi mà mình đã có cái đã có cái trí tuệ rồi, đã xác quyết một cái niềm tin rồi, thì cái niềm tin đây là nó mang cái tính cách vậy. Ví dụ như bà Đen hay là bà Ngô hay là bà Điểm, tức là nó có một cái chứng tích lịch sử gì đó, nó mang cái tính cách kỷ niệm thiêng liêng, chứ không phải tin nơi đó để rồi nhờ nơi đó mà ban phước giáng họa. Cái lối tin đó rồi người ta gọi là mê tín. Do đó nếu mà chúng ta đã tin rằng tự tánh nhiệm màu, tin cái niềm tin như vậy, thì chúng ta phải nghe tiếng nói huyền diệu của chân tâm. Như vậy không nghe ai nói cả, không nghe những cái gì mà bên ngoài nó tác động cả. Như vậy thì nghe là nghe nơi tự tánh nhiệm màu. Chỉ nghe đó tức là phản văn văn tự tánh, tức là mình phải tự nghe ở nơi tự tánh của chính mình. Và cái nghe đó, cái lỗ tai này nó không hư, bởi vì cái lỗ tai này là cha mẹ sinh ra. Mà nếu chúng ta để nó nghe bậy á, thì nó hư lỗ tai đi, là uổng công cha mẹ sinh ra. Mà cái khi nào mình đưa cái lỗ tai mình nghe bậy không? Nếu mà cái lỗ tai này mà để ưa nghe chuyện làng trên xóm dưới, chuyện trong nhà ngoài phố, để mình sinh ra nhiều chuyện á, thì rõ ràng cái lỗ tai này càng ngày nó càng lớn ra. Mà khi nó lớn ra thì mình dòm vào trong Tây Du Ký là mình biết là tai của ai lớn rồi. Các bạn à, cho nên cái nghe này tức là nghe nơi tự tánh của chúng ta, tức là phản văn văn tự tánh, đó gọi là nghe thành tựu. Thứ nhất là tín thành tựu, thứ hai là văn thành tựu. Như vậy mới đọc cái câu là như vậy ta nghe, đó gọi là thông đạo đế, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cái đó là cái mà chúng ta tự cái gì, tự đập tan địa ngục của chính chúng ta. Rồi sau rồi thì khi mà đã có cái nghe như vậy thì nhất thời là sao? Nhất thời là chỉ thời, nó chỉ có như trong ba bát nhã ba la mật, một quý vị đại học đó, thì thời chỉ có là có ngay trong đương niệm hiện tiền. Như vậy đương niệm hiện tiền giữa kinh và trần giao thoa với nhau, thì ngay cái lúc giao thoa nó phát khởi ra niệm, phát khởi niệm đó thì thời gian được xác lập ngay trong cái lúc nó giao thoa đó. Còn sau này ta sâu kết từ niệm này đến niệm khác, từ niệm này đến niệm khác thì trở thành một chuỗi niệm, thì chuỗi niệm đó mới phân ra là có thời gian dài, có thời gian ngắn, có thời gian lâu hay là thời gian mau. Như vậy là do vì tâm thức phân biệt sâu kết thành những chuỗi niệm và mới có thời gian, cũng như từ đó mới có không gian, bởi vì từ đó mới có cái phân biệt. Như vậy thì cái chữ đó là nhất thời, nhất thời tức là nói đến thời, thời không, chữ thời đây tức là nói đến đương niệm đó. Như vậy ai nhận ra rằng tâm đương niệm hoàn toàn nghe tiếng huyền diệu của trung tâm tâm đương niệm, mình phải xác quyết được niềm tin, thì chúng ta đọc được ba chữ là như vậy ta nghe một thời. Phật, Phật tức là nói đến, tiếng Phạn gọi là Buddha, tàu dịch là Phật Đà. Nếu dịch một cách nôm na là một bậc đại giác, trong đó có cái đặc trưng là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phật phải có đủ ba đặc trưng, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình giác ngộ, mà khi tự mình giác ngộ là tự mình phải nhận ra được thật tướng của các pháp, tự mình nhận ra cái bộ mặt thật của chính mình, chứ không phải tự giác theo cái kiểu mà gọi là theo kiểu thông thường là tôi chỉ hiểu biết một cách đơn giản thôi. Tôi biết, tôi giác ngộ điều đó, giác ngộ điều đó chưa phải là cái tinh thần tự giác theo cái thông đạo, theo cái đệ nhất, mà cái tinh thần tự giác theo cái thông đạo đế, theo đệ nhất nghĩa đế là phải nhận chân được cái chân tâm thường trú, cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Và tất cả những cái gì mà do căn và trần, tức là do lục căn mà nó duyên với lục trần để phát khởi niệm, mà nếu mình tụ vào ngay, mình chấp ngay trong cái niệm khởi đó mà phân biệt tốt, phân biệt phải, phân biệt trái, phân biệt là xấu á, thì hay là khởi ra những ý niệm là buồn, là giận, là thương, là ghét đó, thì tất cả những cái đó tức là coi như là những cái điên đảo, những cái vọng niệm điên đảo. Và mình phải nhận rõ rằng cái tự giác này tức là nhận ra chân tướng. Khi đã nhận ra chân tướng, tức là chân tướng đó là vô tướng, chân tướng đó là tịch nhiên vắng lặng, còn mọi ý niệm nó khởi ra tướng mà trụ lên nó, và trụ lên những cái pháp tướng hiện hướng hư ở bên ngoài do duyên mà nó tác hợp, thì cái đó không gọi là làm chủ được, không gọi là tự giác được, cho nên cái đó gọi là vô minh, là điên đảo. Còn chữ Phật ở đây tức là mình phải tự giác ở tự giác ở nơi chính mình và nhận ra được cái thể tánh của các pháp. Như vậy chữ tự giác nó mang cái đặc trưng như vậy. Cho nên khi mà mình nói đến chữ tự giác rồi, tôi đã tự giác, tôi đã giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái gì? Tức là đây là nhận ra được cái bộ mặt thật. Ví dụ như tôi nói cái hoa này màu tím, cái hoa, cái lá này màu xanh. Như vậy thì khi mà tôi đã có tinh thần tự giác thì tôi rõ biết rằng, tôi rõ biết rằng cái hoa này, nếu á tu tinh pháp tướng mà nói á, đây là cái hoa lan, và hoa lan màu tím này rất là đẹp và rất là quý, bởi vì nó phải trồng ở một thời gian lâu và nó nở hoa, và người ta rất là cho nó là quý với cái giá trị của nó rất là cao. Như vậy thì nếu là một người đã có tự giác thì nhận thấy rằng bản thể cái hoa này là vô màu, và cái hình dạng của nó là ở nơi cái thể vô tướng. Khi đã nhận nó vô màu, vô tướng, thì dù nó có tướng đẹp hay tướng xấu, dù nó tướng xanh hay tướng đỏ, tướng tím hay tướng vàng, tướng trắng, thì cũng không làm cho ta lay động. Nhưng mà tùy theo tâm niệm của mọi người mà ta đem chung cái hoa đẹp này ở trên bàn này để làm trang nghiêm cho đạo tràng. Nhưng mà đối với ta thì không có bị nó quấy nhiễu. Như vậy tức là đó thì chúng ta mới có cái tinh thần tự giác. Tự giác là nhận ra được cái bản thể của nó. Đó là tinh thần tự giác. Rồi cái chỗ mà giác tha, tức là khi mà mình đã nhận ra được bản thể rồi thì mình làm sao để cho người khác cũng nhận ra được cái bản thể đó, bản thể trong sáng đó. Thì như vậy tức là bỏ có cái tinh thần giác tha. Và giác hạnh tức là những hành vi, những cử chỉ của mình ở nơi đó chiếu tỏa được cái từ bi, tức là chiếu tỏa được cái ban vui và cái cứu khổ. Nếu mình phát khởi ra một hành vi, một cử chỉ, một lời nói mà ban vui cứu khổ thì cái đó gọi là giác hạnh viên mãn. Nhưng mà cứu khổ ai? Từ bi tức là ban vui cứu khổ ai thì mình mới nhận rõ rằng từ bi cứu khổ đó là cái duyên pháp hiển huynh và cũng chẳng có ai hết. Nhưng mà trong hiện cảnh đối với tâm thể chúng sanh còn vô minh, còn điên đảo thì phải dùng pháp đó để an lập cảnh giới, và chính cái cảnh giới an lập đó vẫn là huyễn hư. Cho nên không tụ không chấp ở trong chỗ từ bi đó của mình thì gọi là giác hạnh viên mãn. À, như vậy đó, tức là để quý vị nắm vững cái giác hạnh viên mãn của mình, chứ không thì mình thấy làm cái gì cao đẹp cái rồi mình thấy mình tưởng chừng như mình có cái cao cái đẹp, mà khi mình tưởng chừng mình đã có cao có đẹp rồi thì cái ngã của mình bắt đầu nó phát khởi lại, cũng đi vào chỗ điên đảo nữa. Đó là tự giác, xin lỗi, là Phật á. Phật rồi thì ở tại cung trời đau lợi. Chữ cung trời đau lợi đây tức là nói đến một cái cảnh giới thuần thiện. Chữ cung trời đau lợi đây tức là nói đến cảnh giới thuần thiện. Cái cảnh giới thuần thiện này tức là nói đến cái tâm đã hướng thiện, cái tâm hướng thiện và sống ở trong tư tưởng thiện thì gọi là cung trời. Cho nên người ta kêu là làm thiện sanh thiên, làm thiện thì sanh thiên. Như vậy thì ai có tư tưởng thiện và luôn luôn giữ cái tư tưởng thiện thì người đó ở cung trời đau lợi. Mà cung trời đau lợi tức là một cái cung trời có thể nói rằng ở nơi đó rất là thù thánh hơn hết, và ở nơi đó cũng chính là không cao lắm mà cũng không thấp lắm. Cái cung trời đau lợi đó tức là coi như là cung trời cái tư tưởng thiện mà không đến cái chỗ cao như là phi tưởng xứ thiên, và cũng không phải là như phàm phu bình thường. Đức Thế Tôn vì thánh mẫu và thuyết pháp lúc năm Đức Thế Tôn vì thánh mẫu và thuyết pháp như vậy, thánh mẫu ở đây là biểu trưng cho chúng, và thánh mẫu ở đây là biểu trưng cho chúng và cái tâm niệm hoàn toàn trong sáng. Và tâm niệm hoàn toàn trong sáng là cái hạt nhân để mình trở thành Phật, cho nên gọi là cái hạt nhân đó gọi là mẹ đẻ ra chư Phật. Tôi nhắc lại, chữ thánh mẫu đây tức là nói đến là mẹ của chư Phật, mà mẹ chư Phật tức là mẹ của chư Phật ở đây gọi là thánh mẫu. Và cái gì là thánh? Tức là những ý niệm hoàn toàn trong sáng tỉnh giác, và ý niệm trong sáng tỉnh giác chính là hạt nhân Phật, và hạt nhân Phật là đẻ ra chư Phật. Cho nên gọi là thuyết pháp cho thánh mẫu nghe, tức là gieo trồng cho những ai đã bước vào thánh pháp, và để cho cái gì? Để cho cái hạt nhân đó được nảy mầm, được đơm hoa, được kết trái. Cho nên gọi là thuyết pháp cho thánh mẫu nghe. Thì hôm nay chúng ta đến cái phần đó. Phải nào? Này, nhưng mà là tức là các vị thâu lại, và thâu lại đến phần đó. Thì bữa sau chúng ta tiếp luôn cả cái phẩm đó. Tất cả quý vị hồi hướng.
Chúng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp tục phẩm thứ nhất, thần thông ở cung trời đau lợi. Lúc bấy giờ bất khả thuyết chư Phật chư Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới mười phương đồng tập hội và tán thán rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác năm trượt hiện xuất thần thông đại trí tuệ, chẳng thể suy lượng để điều phục chúng sinh can cường, khiến cho chúng hiểu rõ pháp khổ pháp vui. sáng tháng năm chư Phật đều bảo thị giả đến kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phát ra trăm nghìn vạn ức vần mây đại quang minh, như là vần mây đại viên mãn quang minh, vần mây đại từ bi quang minh, vần mây đại trí tuệ quang minh, vần mây đại bát nhã quang minh, vần mây đại tam muội quang minh, vần mây đại kiết tường quang minh, vần mây đại phước đức quang minh, vần mây đại công đức quang minh. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vần mây quang minh như thế, phát ra các thứ âm thanh vi diệu như bố thí ba la mật âm, trì giới ba la mật âm, nhẫn nhục ba la mật âm, tinh tấn ba la mật âm, thiền định ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm, từ bi hỷ xả giải thoát vô lậu trí tuệ sư tử hống đại sư tử hống văn lôi đại văn lôi âm. Đức Thế Tôn phát ra bất khả thuyết âm thanh vi diệu như thế, thời có vô lượng hàng chư thiên, long quỷ thần ở cõi Ta Bà và ở các quốc độ mười phương, ở các phương khác đều đến tập hội nơi cung trời Đao Lợi, như trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên và những vị lại có những vị thần ở cõi Ta Bà, ở các cõi nước khác như Hải Thần, Giang Thần, Hà Thần. Lại có các vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà và các cõi nước khác như Ác Mục Quỷ Vương, Đạm Huyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Vĩ Vương, vân vân và vân vân, đều đến tập hội. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: ông quán xem hết thảy chư Phật Bồ Tát Thiên Lâm Quỷ Thần ở trong thế giới này hoặc thế giới khác, quốc độ này hoặc quốc độ khác, nay đều đến tập hội tại cung trời Đao Lợi. Ông có biết số lượng là bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con mà tính đếm thì trăm nghìn kiếp vẫn không thể biết số lượng là bao nhiêu. Đức Phật bảo Văn Thù rằng: ngay đến ta dùng Phật nhãn quán xem hãy còn không đếm được. Này Văn Thù, số thánh phàm này đều do Địa Tạng Bồ Tát từ số kiếp lâu xa cho đến nay, hoặc đã đồ, hoặc đang đồ, hoặc sẽ đồ, hoặc đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Đó, chúng ta đang trình bày những cái phẩm gọi là thứ nhất đó, phẩm thành thông mà cung trời Đao Lợi. Thì ở trong phần mở đầu này thì chúng ta hôm trước đã nghe về lục chủng thành tựu, và kế tiếp là chư Phật chư Đại Bồ Tát tán thán rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác năm trượt đã hiện sức thần thông đại trí tuệ để điều phục chúng sanh can cường. Thì hôm trước chúng ta đã nêu, tức là ngày hôm nay tại cái cảnh giới hoàn toàn trong sáng và thuần thiện, thì từ trước Đức Thích Ca đã dùng vô lượng vô số phương tiện, nhưng mà đến ngày hôm nay Đức Thích Tôn dùng phương pháp đặc thù là chỉ thẳng vào tâm địa của chúng sanh ở trong đời ác năm trượt. Và ở trong đời ác năm trượt này thì hôm bữa trước tôi đã nêu ra, tức là kiếp trượt, kiến trượt, thiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Tức là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt á, nghĩa là nói ngay ở trong cái vọng tâm điên đảo của chúng ta, và ngay trong trong cái niệm khởi của chúng ta. Thì như vậy thì ngay trong cái niệm khởi đó, một kiếp đó, chữ kiếp tức là một niệm sanh diệt, một niệm sanh diệt đó gọi là một kiếp. Nhưng mà trong cái niệm sanh diệt này á, chúng ta chưa có quy ngưỡng vào vào chân tâm, tức là chúng ta chưa quy ngưỡng vào cái tâm thể trong sáng đó. Cho nên gọi là kiếp trược, tức là một niệm chưa được trong sáng, trong cái đương niệm hiện tiền á, chưa được tỉnh giác. Vì trong cái đương niệm hiện tiền chưa tỉnh giác như vậy, cho nên sự thấy biết của chúng ta sai lầm, cho nên gọi là kiến trược. Và từ cái chỗ thấy biết sai lầm đó, tức là thấy cái gì sai lầm, tức là chúng ta chưa thấy rõ cái nguồn tâm, chưa nhận ra được cái bản tánh. Do đó cho nên chúng ta còn cái chấp ngã và chấp pháp. Từ cái chỗ mà chấp ngã và chấp pháp đó, cho nên chúng ta sinh ra những ưu bi khổ não, cho nên cái gọi là phiền não trược, biết trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Vì khi mà có một sự thấy biết sai lầm thì lập tức chúng ta có cái buồn, cái giận hay là cái thương, cái ghét, thì đó gọi là chúng sanh. Và bởi vì tập chúng duyên sanh, vì chỗ cân và trần nó tác khởi, nó vầm đầm, cho nên nó sanh khởi sự buồn, nó sanh khởi sự thương hay là sanh khởi sự ghét. Thì tất cả cái đó là bởi vì chúng ta lầm, mê lầm, nhận cái huyễn cảnh làm là tưởng chừng như là thật, như là chân thật. Bởi vì chúng ta chưa thấu được cái pháp vô vi. Những bậc đại rồi thì chữ phiền não trược, chữ chúng sanh trược và mạng trược. Mạng trược ở đây tức là ngay trong đương niệm hiện tiền đó, thì chúng cái đời sống của chúng ta nó nghiêng về dục lạc, tức là đắm mê ở trong ngũ dục, cho nên gọi là mạng trược, tức là có một sự sống không được trong sáng lắm đó, nghiêng về ngũ dục, ái và dục. Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni, chư Phật, chư Bồ Tát, tức là những cái ý niệm mà gọi là đã tỉnh giác, đã tâm sáng, đã thực hành các sáu cái pháp Ba La Mật, thì ngay trong cái pháp lành, cái pháp lành, cái pháp an lạc để đưa chúng sanh đến cái chỗ giác ngộ giải thoát đó, thì tất cả những cái ý niệm trong sáng, những cái tâm thể trong sáng đó đều sao, tức là đều xung tán. Xung tán tức là mình thuận theo pháp của thế gian, thuận theo pháp của những cái người mà sơ cơ mới bước vào đạo, chưa nhận rõ được cái nguồn tâm của mình. Cho nên trong cái phần sơ cơ đó thì nói đến cái chữ xung tán, nói đến chữ tán thán, tức là làm hưng phấn cho cái sự tu hành. Do đó cho nên gọi là tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác tâm trược đã hiện sức thần thông đại trí tuệ, tức là ngài đã dùng nhiều phương tiện, nhiều thí dụ, nhiều lời lẽ, dùng nhiều pháp không thể suy lược để làm gì? Để đưa chúng sanh căn cường ở trong đời ác đang trược đó. Căn cường là sao? Tức là nói rồi quên, tức là nói mà không nghe, người ta kêu là nói mà không nghe, ngang ngược, căn cường, khó dạy. Tức là mới nói là nghĩa là coi như là con sẽ quyết chí tu hành, hay là con sẽ không bao giờ giận ai, không bao giờ hờn ai. Nhưng mà từ nay về sau là con có thể quyết chí như vậy, nhưng mà ngủ đêm sáng dậy thì nó lại quên mất. Cho nên vẫn bị những cái duyên cảnh nó thúc bách, mà làm cho chúng ta vẫn trở lại cái sự mê muội như thường. cho nên gọi là can cường, nan điều, nan phục, khó, khó dạy. Mà bình thường thì chúng ta có phải khó dạy không? À, cứ là coi như bình thường thì chúng ta là cũng can cường lắm. Vậy nói hoan hỷ nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng hoan hỷ mấy. Thì mà nhờ cái gì, tức là nhờ các vị bậc đạo sư, các vị pháp sư khuyên ta có thể là khởi được cái tâm hỷ xả. Nhưng mà khởi tâm hỷ xả đó chúng ta không bền bỉ mà không kiên cố, cho nên có lúc hỷ xả nhưng mà có lúc thì cũng không hỷ xả, mà nói hoài cũng giữ cái tánh đó hoài thì gọi là nan điều nan phục, tức là khó điều khó phục. Khó điều phục cái tâm không, tức là tâm địa điên đạo của mình. Thì như vậy bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 100.000 đại quang minh. Tán thắng xong, chư Phật bảo thị giả đến thăm Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn, Đức Như Lai mỉm cười. Tại sao lại mỉm cười? Bởi vì Đức Thế Tôn nhận ra được cái bản đáo, nhận ra rõ rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vì một đại sự nhân duyên, Ngài mỉm cười là nhìn thấu rõ mười phương thế giới, vô lượng vô biên chúng sanh đều có cái tâm địa tâm sáng. Cho nên Ngài hoan hỷ, cái mỉm cười đây tức là mỉm cười rằng tất cả mọi chúng sanh dù điên đảo, dù có thể can cường năng điều năng phục cách nào đi nữa, thì chúng sẽ có ngày đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Cho nên Đức Như Lai mỉm cười. Chỉ mỉm cười tức là Ngài rất là hoan hỷ. Hoan hỷ ở cái vấn đề là nếu chúng ta dùng phương tiện lực mà diễn bày ra diệu pháp và đưa chúng sanh vào ba thừa đạo đó, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, thì ba cái hạt giống Bồ Đề này nó sẽ có cái theo cái căn cơ nó sẽ nảy mầm. Do đó cho nên Đức Như Lai mỉm cười. Ngài phóng ra 100.000 vạn ức vần mây đại quang minh, như là vần mây đại viên mãn quang minh. Đây là những cái vần mây. Những cái vần mây này tức là những cái vần mây pháp á. Những cái vần mây này nó mang cái tính cách là sẽ chuyển cái pháp luân vô thượng, tức là mưa pháp. Đó. Một cái vần mây đó, đại viên mãn quang minh vần mây, đại từ bi quang minh vần mây, đại trí tuệ quang minh vần mây, đại bát nhã quang minh, và tất cả những vô lượng vần mây như vậy là chuẩn bị mưa pháp. Pháp của Đức Thế Tôn thuần một vị, vị đó là giải thoát, là giác ngộ, là giải thoát. Nhưng mà tâm niệm của chúng sanh thì lại vô lượng vô biên, cho nên tâm nói, tâm này đã nêu ra là đại viên mãn quang minh, đại từ bi quang minh, đại trí tuệ quang minh, đại bát nhã quang minh, đại tam muội quang minh, đại kiết tường quang minh, vần mấy đại phước đức quang minh, đại công đức quang minh, đại quy y quang minh, đại tán thán quang minh, phóng ra bất khả thuyết vần mấy quang minh như thế. Tức là từ tất cả những cái hành vi của Đức Thế Tôn đều có một mục đích là đem đến sự giác ngộ và giải thoát. Và tất cả những cái cử chỉ, những ngôn ngữ của Ngài, những hành tướng của Ngài đều mang cái ánh từ quang, đều mang những cái vần mây pháp để mưa những cái cơn mưa pháp mà làm cho chúng sanh được giác ngộ và giải thoát. Rồi phát ra những âm thanh từ những vùng mây đó, rồi phát ra những âm thanh vi diệu như bố thí ba la mật, tỳ giới ba la mật âm, nhẫn nhục ba la mật âm, tinh tấn ba la mật âm, thiền định ba la mật âm, đến cuối cùng là từ bi âm, hỷ xả âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí tuệ âm, sư tử hống âm, văn lôi âm và đài văn lôi âm. Có nghĩa là những âm thanh của Ngài giống như sư tử hống, giống như là văn lôi âm, tức là những tiếng sấm vang làm phát âm, tức là những cái âm thanh như vậy nó có thể phá tan được cái vô minh đen tối của chúng sanh. Rồi Đức Thế Tôn phát ra bất khả thuyết, vô lượng âm thanh vi diệu như thế, có vô lượng chư thiên lâm quỷ thần ở cõi Ta Bà và ở quốc độ khác đều đến tập hội tại cung trời Đao Lạc. Tức là nhờ sức phương tiện lực, Đức Thế Tôn đã dùng những cái pháp rất là vi diệu, từ thấp cho đến cao, từ thấp cho đến cao đều là những cái vành mây, đều là những vành mây vành vũ, và những vành mây vành vũ ở trên tất cả mọi loài mọi chúng sanh, những vành mây đó đang che phủ, và đúng thời đúng lúc thì là mưa. Đó, coi như những cái pháp âm vi diệu của ngài, những cái pháp âm vi diệu của ngài và những cái phương tiện mà ngài đã dẫn dắt chúng sanh, cho nên ngày hôm nay tất cả những chúng sanh tùy theo phương tiện đó mà đến cung trời Đạo Lạc. Chư đại Bồ Tát cũng tán thán, cũng đồng quy ngưỡng như vậy. Như vậy ta biết rằng tức là coi như những hàng thiên lâm rồi quỷ thần ở cõi Ta Bà, ở các quốc độ phương khác đều đến tập hợp cung trời Đao Lạc. Như vậy thì do những cái phương tiện lực của Đức Thế Tôn mà tất cả mọi loài chúng sanh đều có thể quy ngưỡng vào chân tâm, và cái bước đầu tiên là quy ngưỡng vào thiện tâm, tức là quy ngưỡng vào những cái ý niệm thiện. Và ý niệm thiện ở đây là biểu trưng cho cung trời Đao Lợi. Như vậy thì như là trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Tu Di Ma Thiên, Đâu Xúc Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Hóa Thiên, rồi Phạm Phụ Thiên, rồi Đại Phạm Thiên, Thiếu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, vân vân. Tất cả những cái tư tưởng này nó cũng mang nhiều màu sắc khác nhau. Những tư tưởng thiện đó, nhưng mà nó mang nhiều màu sắc khác nhau. Thiện cao, bậc hạ, bậc ca, bậc cung, bậc cao, tất cả những cái đó đều cho đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, có nghĩa là những tư tưởng thiện, nhưng mà những tư tưởng thiện đó không phải đồng nhau, mà những tư tưởng thiện đó có người mới bước vào những tư tưởng thiện, có người đã sống lâu ở trong tư tưởng thiện, và có người đã thâm dâm tự tại ở trong cái tư tưởng thiện đó. Rồi tất cả những cái người mà gọi là đã có những chút ít thần thông, như là hải thần, giang thần, hà thần, thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên tịch thần, miêu gia thần, gọi là tu thần, dạ thần, khâm thần, thiếu ẩm thực thần, thảo mộc thần, tức là tất cả những cái gì, tức là những cái hành pháp của mình trong sự sống về vật chất, về tình cảm, về tư tưởng, và đã có một cái chút ít được thông suốt, và thông suốt như vậy thì gọi là thần. Chữ thần đó nó mang cái tính cách là nói đến chữ thần thánh, tức là những cái vị tức là những cái bậc hay là những cái vị mà đã có thông suốt được một chút ít pháp màu, thì họ đã có một cái công năng tu tập. Và những công năng tu tập đó có nghĩa là mỗi cái nó có những cái phạm trù của nó. Thí dụ như là gian thần, giống như là thọ thần, như là hải thần chẳng hạn. Tức là có những cái mà nó đã thâm dâm tự tại, như nghĩa là xuyên suốt như những dòng nước chảy, những sông lạnh. Có những cái nó rộng lớn bao la, thông suốt rộng lớn bao la, như là biển cả mênh mông. Như vậy thì ở đây nó cũng có nhiều loại thần. Rồi có các vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà, những ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nõn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tức là có những tâm niệm xấu ác, có nghĩa là chúng sanh nhiều chủng loại. Những cái tâm niệm xấu ác như là ác mục quỷ vương, thí dụ như con mắt, mà cái con mắt đó là con mắt ưa nhìn, ưa liếc không chuyện của người ta để mà gây chuyện, thì cái đó gọi là ác mục quỷ vương. Rồi á, nghĩa là hành bệnh quỷ vương, chuyên môn, nghĩa là làm gì cho người tâm, làm cho tâm của người ta điên đảo, không ăn được, không ngủ được, thì những cái tâm niệm như vậy, những hành động như vậy gọi là hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương. Đó, thì tất cả những cái đó, cái quỷ đây không phải là ai xa lạ, mà chính là cái tâm niệm sâu đậm của chính mình. mà ngày hôm nay nhờ những vầng mây, những vầng mây như đại quang minh, không như đại viên mãn quang minh, vầng mây đại từ bi, vầng mây đại trí tuệ, rồi nhờ những cái bố thí ba la mật âm trì giới, trì giới ba la mật âm, rồi thiền định ba la mật âm, tất cả những cái đó, kể cả những vầng mây, kể những âm thanh của Đức Thế Tôn, những hành vi, những đạo hạnh của Đức Thế Tôn, thì tất cả những tâm niệm xấu ác từ quỷ, từ địa ngục cho đến quỷ, cho đến thiên, cho đến thần, cho đến thiên lâm tắc bồ, tất cả đều có cái duyên lành để quay ngưỡng về chân tâm. Đó, cho nên cái phần đầu của cái phẩm này gọi là thần thâm tinh cung tờ đao lạ. Đó. Tức là mình đã trở về với chân tâm, mặc dầu chưa trực nhận được cái bản tâm thanh tịnh, chưa có thể sống với cái pháp giới tính nhiệm màu, nhưng đã được cái mảnh đất tâm thuần thiện, giống như ở cung trời đao lợi. Cái cung trời đao lợi đây tức là ở trong cái phạm trù thuần thiện của tâm địa của mọi chúng sanh. Nhờ cái gì mà được như vậy? Là nhờ quy ngưỡng và chân tâm. Nhưng mà nhờ ai mà quy ngưỡng chân tâm? Là bởi vì nhờ bậc đại, đại hùng, đại lực, đại trí, những bày ra vô lượng, vô số phương tiện làm cho chúng sanh trở về được với cái mảnh đất tâm thuần thiện của mình ngay ngày hôm nay. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem xét tất cả chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Lâm đó ở trong thế giới này, hoặc ở trong thế giới khác, hoặc ở quốc độ này, hoặc quốc độ khác, nay đến tập trung tại cung trời đao lợi như vậy, ông có biết số lượng bao nhiêu không? Ngài Văn Thù bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: nếu mà dùng thần lực đại trí tuệ của con á mà tính đếm á, thì không bao giờ đếm biết được số lượng đó là bao nhiêu. Bởi vì tâm á, tâm là rất là sâu, tâm rất là rộng. Mà đã là tâm sâu rộng thì không có thể lường được. Nếu mà ngồi đó suy lường thì cái tâm suy lường đó chính là tâm điên đảo. Cho nên Ngài Đại Trí mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực đại trí của con á mà đếm đấy, thì trong trăm nghìn kiếp không bao giờ đếm được cái số lượng hiện nay mà đương văn tập tại cung trời đao lợi. Bởi vì nhất thiết tức nhất, tức là một niệm khởi ra là dung thông trong toàn cõi pháp giới, và khi một niệm khởi ra là như huyễn như hóa, là vô ảnh vô hình, không thể nắm bắt. Nếu ai trú vào đó để nắm bắt thì lập tức nó sẽ ra, tức là lập tức đi vào thì cái chỗ mê lộ. Như vậy thì Ngài Văn Thù đã nói ở cái chỗ nơi chỗ đó mắt Phật cũng không nhìn thấy được. Mắt Phật tức là sao? Mắt Phật cũng nhìn thấy, tức là nói đến Như Lai tâm, nói đến pháp giới tính nhiệm màu, nói đến tự tánh. Tự tánh á, nếu mà thấy á thì nếu mà mình còn thấy được cái tự tánh á thì mình không có cái danh xưng là Phật. Mà nếu đã là có danh xưng là Phật thì biết tất cả các pháp là như, mà còn ráng lên để thấy á thì Phật sẽ trở thành phàm phu rồi. Tại không có cái Phật, tức là phải biết ngay cái thể của các pháp là vô tướng, là vô hình, là sao, tức là coi như cái thể của các pháp là như và bạc ngôn ngữ, bạc suy lượng, mà mình khởi cái thấy thì không gọi là Phật nhãn được. Cho nên ở đây mới Đức Thế Tôn mới bảo Ngài Văn Thù rằng: ngay đến ta dùng Phật nhãn để quán xem, hãy còn chẳng biết được, tức là chẳng đếm được. Nhiều khi mình tưởng tượng là Phật là phải biết chứ tại sao lại không biết được. Mà nếu mà Phật biết vậy là coi như không phải là Phật rồi. Mà mình thì khác, mình vậy là mình không biết thì phải rồi, chứ tại sao Phật không biết? Bởi vì nếu mà Phật biết được, không biết được cái tâm thể Phật á, thì đương nhiên là liền rơi lọt vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tức là cái đầu, trên cái đầu của mình lại mọc thêm một cái đầu nữa nè. Cho nên nói chứ Phật á, cũng như là trong cái câu chuyện mà Ngài Đơn Hà mà tới thăm Huệ Trung Quốc Sư vậy, không? Hỏi có quốc sư Đơn Hà, hỏi thị giả, Đơn Hà hỏi thị giả là có quốc sư ở nhà không? Thị giả nói là ở nhà thì có ở, nhưng mà không thấy có khách đến.
ở nhà thì có ở, nhưng mà không thấy có khách đến. Chủ thì có đó, nhưng mà không thấy có khách. Thì lúc đó Đơn Hà mới nói rằng câu nói của thị giả, tức là ông là thị giả mà ông nói như vậy rất là sâu xa. Thì lúc đó thị giả mới nói câu là mắt Phật cũng không nhìn thấy nữa. Thế là thị giả nói là mắt Phật cũng không nhìn thấy, tức là nói đến không có chỗ tột cùng, không? Tức là coi như là ở nhà thì có ở, nhưng mà không có, không thấy có khách đến. Như vậy thì đúng lúc nào lại không làm chủ. Bởi vì lúc nào lại cũng tỉnh giác, lúc nào cũng trong sáng, lúc nào cũng làm chủ mà không bị khách tầng quấy nhiễu. Mà đó chính là cái chân tâm thường trú và cái niệm khởi. Ngay trong câu hỏi của Đơn Hà thì cái niệm khởi của thị giả vẫn là tỉnh giác, vẫn là trong sáng. Như vậy đó gọi là cái trí tuệ. À, cái trí tuệ đó là cái dụng của chân tâm, cái dụng của tự tánh. Nhưng mà lúc đó thì giả thì nói rằng mắt Phật cũng nhìn thấy. Thì Đơn Hà mới khen rằng té ra là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Như vậy thì ông đúng là thị giả của quốc sư. Vì quốc sư giống như rồng mà sanh ra thị giả, như vậy tức là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Rồi là Đơn Hà ra đi. Thì khi mà Đơn Hà ra đi rồi thì một chặp quốc sư sau khi đã chỉ tịnh rồi thì quốc sư dạy hỏi chứ khi nãy giờ ai đến thì thị giả kể lại là có Đơn Hà đến hỏi như vậy, con trả lời như vậy thì ngài khen con là rồng sanh rồng con, phụng con sanh phụng con. Thì là quốc sư mới bảo là chú mi lên trên bàn nằm sẵng mâm lên nện cho 20 gậy. Bởi vì cái này, cái chỗ này không phải cái chỗ của thị giả nói. Và nói như vậy nó không phù hợp. Nói với ai? Nói với Đơn Hà. Và Đơn Hà là một vị thiền sư đã đạt đạo, dám mua rượu qua mắt thở. Cho nên ở đây Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù là biểu trưng cho trí tuệ. Mà đã là người có trí tuệ thì khi mà Đức Thế Tôn hỏi thì Ngài bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con mà tính đếm thì trăm trăm nghìn kiếp không đếm được và cũng chẳng biết số lượng nó là bao nhiêu. Bởi sao? Tâm vô tướng, lấy cái gì đếm? Chân tâm thì vắng lặng, chân tâm thì vô tướng, nó có hiển lộ như thế nào mà đếm? Và như vậy tức là Văn Thù là đại trí, nhưng mà khi đã đại trí thì phải nhận rõ được cái chân thể thanh tịnh trong sáng của mình. Và Đức Phật bảo nghe Văn Thù là ngay đến ta dùng Phật nhãn cũng không còn, không thấy được, không đến được. Này Văn Thù, số thánh phàm này là số thánh phàm mà quy tụ tại cung trời á, tức là kể cả chư Phật, kể cả chư Bồ Tát, kể chư Thiên Lâm, kể chư Bát Bộ, rồi trong đó nghĩa là nói chung là tất cả các quỷ vĩ vương, rồi tất cả các chư thiên.